Chu Cửu Chân chỉ bức tranh giải thích cho Trương Vô Kỵ rõ. Ngày ấy Chu Cửu Chân mới sinh chưa lâu, Chu Trường Linh phải đưa gia đình lánh sang phía Tây để tránh kẻ thù. Dọc đường bị bọn chúng đuổi kịp, hai sư đệ đã bị địch giết, Chu Trường Linh và Diêu Thanh Tuyền cũng đã bị đánh ngã. Bọn địch sắp hạ độc thủ thì Trương Thúy Sơn đi ngang qua, trượng nghĩa ra tay đánh đuổi bọn địch kia, cứu sống cả nhà. Nhẩm tính thời gian thì đấy là trước khi Trương Thúy Sơn đi băng hỏa đảo. Chu Cửu Chân kể xong buồn rầu nói: gia đình ta ẩn cư chốn xa xôi, tình Trương Ân Công từ hải ngoại trở về mãi năm ngoái mới biết. Cha ta từng thề sẽ không bao giờ trở lại Trung Nguyên, nên mới bảo Diêu Nhị Thúc mang lễ vật đến núi Võ Đang bái kiến, nào ngờ. Nói đến đây, một tên thư đồng vào mời nàng sang linh đường hành lễ. Chu Cửu Chân vội trở về phòng mình, thay quần áo sạch sẽ, rồi cùng Trương Vô Kỵ đến hậu đường. Thấy trong đó bày hai linh vị, thắp nén nhang, một linh bài đề: Ân Công Trương Đại Hiệp, Thúy Sơn Chi Linh Vị. Linh bài thứ hai đề: Trương Phu Nhân Ân Thị Chi Linh Vị. Vợ chồng Chu Trường Linh và Diêu Thanh Tuyền quỳ lại dưới đất, khóc lóc thảm thiết. Trương Vô Kỵ cùng Chu Cửu Chân cũng quỳ xuống lạy. Chu Trường Linh xoa đầu Trương Vô Kỵ, nghẹn ngào nói: tiểu huynh đệ, tốt lắm, tốt lắm. Vị Trương Đại Hiệp ấy khẳng khái lỗi lạc, thật là một nam tử đương thế vô song. Cậu tuy không biết Trương Đại Hiệp, nhưng quỳ lại như thế cũng phải lắm. Trong hoàn cảnh này, Trương Vô Kỵ càng không thể tự nhận mình là con trai của Trương Ân Công. Cậu nghĩ thầm, Diêu Thanh Tuyền nghe nhầm thế nào, bảo ta chỉ 8-9 tuổi, nếu bây giờ mình đứng ra nhận, mọi người nhất định sẽ không tin. Bỗng Diêu Thanh Tuyền nói: đại ca, vị tạ gia. Chu Trường Linh đằng hắn một tiếng, nháy mắt ra hiệu. Diêu Thanh Tuyền lập tức hiểu ý, nói: trớ đi. Việc lễ tạ kia phải làm thế nào, có cần phát tang Ân Công hay không? Chu Trường Linh nói: việc đó tùy nhị đệ liệu mà làm. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm: rõ ràng lúc đầu nói là vị tạ gia, sao bỗng dưng lại đổi tên thành lễ tạ? Tạ gia, tạ gia, không lẽ Diêu Thanh Tuyền nhắc đến nghĩa phụ của ta? Đêm đó, Trương Vô Kỵ nằm nghĩ đến phụ mẫu đã qua đời. Nghĩ đến nghĩa phụ đang sống kiếp sống thừa ở hoang đảo miền cực Bắc giá lạnh, trằn trọc mãi không ngủ được. Sáng hôm sau trở dậy, nghe tiếng bước chân nhẹ nhàng, ngửi thấy mùi hương thoang thoảng. Thấy Chu Cửu Chân bưng chậu nước rửa mặt vào phòng, thì Trương Vô Kỵ kinh ngạc hỏi: Cửu Chân tỷ tỷ, sao tỷ tỷ lại mang cho đệ? Chu Cửu Chân nói: nô bộc A Hoàng đi hết cả rồi, ta hầu đệ một lần thì đã sao nào. Trương Vô Kỵ càng kinh ngạc hỏi: vì sao họ lại đi hết? Chu Cửu Chân nói: tối qua cha ta cho mỗi người một ít bạc để họ tìm đường về quê, vì ở đây sẽ gặp nguy hiểm đấy. Nàng ngừng một lát rồi nói tiếp: đệ rửa mặt đi, cha ta có chuyện muốn nói với đệ đấy. Trương Vô Kỵ vội vàng rửa mặt qua loa, Chu Cửu Chân chải đầu cho cậu, rồi hai người cùng sang thư phòng của Chu Trường Linh. Tòa sơn trang này vốn có đến 70-80 tỳ bộc, lúc này đột nhiên vắng lặng, không một bóng người. Chu Trường Linh thấy hai người tới nói: Trương huynh đệ, ta kính nể tấm lòng nhân hiệp, anh hùng khí khái của cậu, vốn dĩ muốn giữ cậu sống dăm 10 năm ở đây cùng với chúng tôi, nhưng mà sắp xảy ra biến cố bất ngờ nên đành phải chia tay với cậu, mong cậu đừng trách. Nói xong, đưa ra một cái khay, trên đặt 12 đỉnh vàng, 12 đỉnh bạc, thêm một thanh đoản kiếm phòng thân, nói: đây là chút quà mọn của vợ chồng ta và tiểu nữ, mong Trương huynh đệ tiếp nhận. Nếu lão phu phen này giữ được tính mạng, thì sau này chúng ta còn có dịp gặp lại nhau. Nói đến đó, giọng nghẹn ngào không nói tiếp được nữa. Trương Vô Kỵ liền né sang một bên, hiên ngang đáp: Chu bá bá, tiểu điệt tuy nhỏ tuổi vô dụng, song không phải là phường tham sống sợ chết. Quý phủ đã có chuyện nguy nan, tiểu điệt quyết không bỏ đi. Dù không giúp được bá phụ và tỷ tỷ, thì cũng xin bá phụ và tỷ tỷ đồng sinh cộng tử. Chu Trường Linh khuyên nhủ thêm đôi lần, Trương Vô Kỵ vẫn không nghe. Chu Trường Linh thở dài. Ôi, trẻ con không biết sợ là gì. Để ta nói thật cho cậu hay vậy. Nhưng trước hết, cậu phải thề không tiết lộ chuyện này với bất cứ ai, cũng không được hỏi gì thêm. Trương Vô Kỵ quỳ xuống, nói rành rọt. Thề có trời đất, những gì chú bá bá nói với tôi, nếu tôi nói lại với người khác, hoặc lắm lời hỏi thêm, thì sẽ bị loạn đao phanh thay, thân bại danh liệt. Chu Trường Linh đỡ cô dậy, thò đầu ra ngoài cửa sổ quan sát một vòng, rồi lại phi thân lên mái nhà xem xét kỹ xung quanh, tứ phía không có ai, mới quay vào thư phòng, ghé tai Trương Vô Kỵ nói nhỏ. Điều ta nói với cậu, cậu chỉ ghi nhớ trong lòng, không được hỏi lại câu nào, đề phòng tai vách mạch rừng. Trương Vô Kỵ gật đầu, Chu Trường Linh thấp giọng nói. Hôm qua, khi Diêu Nhị Đệ về báo tin Trương Ân Công đã chết, có dẫn theo một người tên là Tạ Tốn, ngoại hiệu Kim Mao Sư Vương. Trương Vô Kỵ giật mình, run cả người, Chu Trường Linh nói tiếp. Vị Tạ Đại Hiệp này đã cùng Trương Ân Công kết nghĩa huynh đệ, lại kết mối thâm cừu với các môn phái. Trương Ân Công và phu nhân sở dĩ tự vẫn, chính là vì không chịu tiết lộ chỗ ở của nghĩa huynh. Tạ Đại Hiệp không hiểu sao đã trở về trung thổ, ra tay rửa hận cho Trương Ân Công, giết được nhiều kẻ thù. Nhưng mãnh hổ nan địch quần hồ, Tạ Đại Hiệp cuối cùng bị trọng thương. Diêu Nhị Đệ là người cơ trí, cứu được Tạ Đại Hiệp chạy về đây, kẻ địch chẳng mấy chốc sẽ đuổi tới. Chúng người đông thế mạnh, huynh đệ ta không tài gì chống nổi. Ta quyết xả thân báo ân, vì Tạ Đại Hiệp mà chết. Còn cậu không có dây mơ rễ má gì với Tạ Đại Hiệp, hà tất phải bỏ mạng ở đây. Trương huynh đệ, ta đã nói hết lời, cậu hãy mau mau rời khỏi nơi đây là hơn. Bọn địch tràn tới, ngọc đá gì cũng tan nát cả, chậm trễ không kịp đâu. Trương Vô Kỵ nghe mà trong lòng bồn chồn, vừa lo vừa mừng, không thể ngờ nghĩa phụ cuối cùng lại đang ở chốn này, bèn hỏi. Tạ Đại Hiệp đang ở... Chu Trường Linh dùng tay phải bịt miệng cậu lại, ghé tai nói thầm. Không được nói chuyện, bọn địch thần thông quảng đại, một câu sơ hở là nguy hiểm ngay cho tính mạng của Tạ Đại Hiệp. Cậu quên lời vừa thề rồi sao? Trương Vô Kỵ gật đầu. Chu Trường Linh nói tiếp. Ta đã nói rõ với cậu, Trương huynh đệ, cậu tuy ít tuổi, song ta coi cậu như hảo bằng hữu, có bí mật gì đã thổ lộ cả với cậu hãy đi ngay mới kịp. Trương Vô Kỵ nói, bá bá đã nói hết với Tiểu Điệt rồi, Tiểu Điệt càng nhất quyết không đi. Chu Trường Linh trầm ngâm hồi lâu, thở dài quả quyết nói, được, vậy từ nay chúng ta đồng sinh cộng tử, không nói thêm nữa, vì không thể chậm trễ, phải ra tay ngay. Đoạn cùng Chu Cửu Chân và Trương Vô Kỵ chạy ra cổng lớn, đã thấy Chu Phu Nhân và Chu Thanh Tuyền chờ sẵn ở bên ngoài, bên cạnh đặt mấy cái bao hành lý tự hồ chuẩn bị đi xa. Trương Vô Kỵ nhìn quanh chẳng thấy nghĩa phụ đâu cả. Chu Trường Linh bật lửa đốt một bó đuốc, cầm bó đuốc châm vào cổng lớn, lửa bùng lên cao, bén sang phía tây nhanh như gió. Thì ra mấy trăm gian phòng của Sơn Trang đã được tưới dầu, cả một dải thiên sơn Côn Luân ở Tây Vực có rất nhiều dầu lửa từ lòng đất phun lên, chảy như suối, chỉ việc múc về đốt lên đun nấu. Bao gian nhà hoa lệ, trải dài hàng dặm của Chu Gia Trang nhanh chóng bị đốt cháy vì đã được tưới sẵn dầu lửa. Trương Vô Kỵ thấy các cột kèo chạm trổ chìm trong đám lửa cháy ngùn ngụt, lòng không khỏi cảm kích. Chu bá bá cả một đời gây dựng, biết bao tâm huyết phút chốc ra tro, tất cả chỉ vì cha ta và nghĩa phụ. Một người nghĩa khí như thế thật hiếm khó trên thế gian. Đêm đó, vợ chồng Chu Trường Linh, Chu Cửu Chân và Trương Vô Kỵ bốn người qua đêm trong một hang núi. Năm đệ tử thân tín của Chu Trường Linh cầm binh khí do Diêu Thanh Tuyền chỉ huy đứng canh chừng ở bên ngoài hang. Chu Gia Trang cháy đến ngày thứ ba mới tắt, cũng may bọn địch chưa đuổi tới đây. Tối ngày thứ ba, Chu Trường Linh đưa vợ con đệ tử cùng Diêu Thanh Tuyền và Trương Vô Kỵ rời hang núi, đi theo một con đường ngoằn ngoèo tối om, tới mấy gian thạch thất nằm sâu dưới lòng đất. Chỉ mấy gian ấy có đủ lương thực và nước uống, chỉ tội rất nóng. Chu Trường Linh thấy Trương Vô Kỵ không ngớt dùng tay áo lau mồ hôi, cười hỏi, Vô Kỵ đệ, cậu thử đoán xem tại sao ở đây lại nóng như thế, cậu có biết chúng ta đang ở đâu hay không? Trương Vô Kỵ ngửi thấy mùi khét, lập tức vỡ lẽ nói, ồ thì ra chúng ta đang ở dưới trang viện. Chu Cửu Chân cười nói, Vô Kỵ thông minh lắm. Trương Vô Kỵ thấy Chu Trường Linh tính toán chu đáo thì càng bội phục. Bọn địch tới đây tấn công, thấy Chu Gia Trang tất cả ra tro sẽ đi nơi khác truy tìm, đâu ngờ Tạ Tốn ẩn nấu ngay bên dưới đống tro tàn. Trương Vô Kỵ thấy đầu kia thạch thất có một tấm cửa sắt đóng chặt, chắc nghĩ bụng rằng nghĩa phụ ẩn thân trong đó. Tuy cậu nóng lòng gặp lại nghĩa phụ sau mấy năm xa cách cho thỏa lòng mong nhớ, nhưng trong tình thế nguy hiểm, đến hỏi chuyện Chu Trường Linh còn không được, huống hồ khinh suất vọng động. Nếu làm hỏng đại sự, mình có mất mạng cũng không đáng gì, song để liên lụy đến tính mạng của nghĩa phụ và cả gia đình họ Chu thì tội lớn vô cùng. Ở dưới thạch thất nửa ngày, khi nóng giảm dần, mọi người trải áo lông, toan nằm ngủ, chợt nghe tiếng vó ngựa của cả một đoàn người từ xa vọng tới, chẳng mấy chốc đã tới ngay trên đỉnh đầu, chỉ nghe một giọng ồm ồm nói, lão tặc Chu Trường Ninh hẳn là hộ tống Tạ Tốn chạy mất rồi, đuổi theo mau, đuổi theo mau. Mọi người tuy ở sâu trong lòng đất, song nghe rõ mồn một, tiếng động bên trên, thì ra từ bên dưới này có ống sắt thông hơi lên bên trên, tiếng vó ngựa lại rầm rập phóng đi xa dần. Đêm ấy truy binh chạy qua trên đầu trước cả sau 7 năm đoàn. Có phái Không Động, phái Côn Luân, Ban Cự Kình, còn 2 đoàn khác không rõ lai lịch, mỗi đoàn ít nhất cũng 7-8 người, nhiều thì hơn 10, đao kiếm loãng xoảng, ngựa khỏe hí vang, đám nào cũng buông lời độc ác, khí thế hung hăng. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, nghĩa phụ ta giả như hai mắt không mù, lại không bị trọng thương, thì bọn yêu ma tiểu quỷ kia có thấm gì. Chờ lúc đoàn người thứ 5 đã đi xa, Diêu Thanh Tuyền liền lấy nút gỗ đậy ống thông hơi lại, để tiếng nói của người dưới này không sợ bị những kẻ tình cờ đi qua bên trên nghe thấy. Làm thế rồi thì Diêu Thanh Tuyền vẫn hạ giọng nói nhỏ, để tiểu đệ đi xem thương thế của Tạ đại hiệp ra sao. Chu Trường Linh gật đầu, Diêu Thanh Tuyền giơ tay xoay động cơ bên cạnh tấm cửa sắt, cánh cửa từ từ mở ra. Diêu Thanh Tuyền cầm đĩa đèn dầu bước vào bên trong. Lúc này Trương Vô Kỵ hết nhịn nổi, liền đứng dậy ghé mắt nhìn theo lưng của Diêu Thanh Tuyền, thấy một hán tử thân hình cao lớn nằm quay mặt vào tường. Trương Vô Kỵ nhìn tấm lưng to rộng của nghĩa phụ, nước mắt tức thì rưng rưng. Chỉ nghe Diêu Thanh Tuyền thấp giọng hỏi, Tạ đại hiệp có đỡ chút nào chăng, có khát nước không? Đột nhiên kình phong ào ra, đĩa đèn tắt phục. Tiếp đó nghe bình một tiếng, Diêu Thanh Tuyền bị Tạ Tốn giáng cho một chưởng, bay ra ngoài cửa sắt ngã huỵch xuống đất. Chỉ nghe Tạ Tốn quát lớn, bọn cẩu tặc phái Thiếu Lâm, phái Côn Luân, phái Không Động, có giỏi thì vào đây, đây, vào đây, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn ta há sợ bọn bay. Chu Trường Linh nói, không hay, Tạ đại hiệp lại mê sảng rồi. Đoạn tới bên cửa sắt nói chỏ vào, Tạ đại hiệp, chúng tôi là bằng hữu chứ không phải kẻ thù của đại hiệp đâu. Tạ Tốn cười khẩy nói, bằng hữu cái gì, bọn bay đừng hòng ngon ngọt lừa dối ta. Rồi sải bước ra chửi, tung chưởng đánh vào ngực Chu Trường Linh. Chưởng này kình lực rất mạnh, làm cho các ngọn đèn trong thạch thất lung lay muốn tắt. Chu Trường Linh không dám chống đỡ, vội né sang một bên, tay trái của Tạ Tốn liền đánh ngay vào mặt. Chu Trường Linh bất đắc dĩ giơ tay gạt ra, người loạng choạng lùi lại 2 bước. Trương Vô Kỵ thấy biến cố bất ngờ, bất giác ngây người ra. Gã Tạ Tốn kia quyền chưởng vù vù như gió, quá ư lợi hại. Chu Trường Linh không dám chống đỡ, chỉ còn nước thoái lui. Chưởng đó của Tạ Tốn đánh không trúng Chu Trường Linh, quệt vào tường đá khiến cho đá vụn rơi lả tả, ví thử trúng người thì ai mà chịu nổi. Gã Tạ Tốn kia tóc xõa dài phủ vai, cặp mắt sáng như tia chớp, mặt đầy vết máu, miệng hầm hè, chưởng thế mỗi lúc càng mãnh liệt. Chu Phu Nhân và Chu Cửu Chân sợ hãi nép vào một góc tường. Chu Trường Linh thấy Tạ Tốn đánh tới, vội đẩy chiếc bàn bên cạnh chống đỡ. Chiếc bàn trúng 2 quyền của Tạ Tốn, lập tức vỡ nát. Trương Vô Kỵ hoảng hốt, há hốc mồm đứng ngay một bên, thấy gã Tạ Tốn kia hoàn toàn không phải là nghĩa phụ Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn của cậu. Nghĩa phụ của cậu đã mù 2 mắt, còn kẻ kia 2 mắt sáng long lanh. Lại thấy kẻ kia đánh ra 1 chưởng. Chu Trường Linh lưng đã sát tường, không còn chỗ lùi thêm, song lại không giơ tay đỡ đòn, chỉ kêu lên, Tạ đại hiệp, tại hạ không phải là kẻ thù của đại hiệp, tại hạ không đánh trả đâu. Gã kia không lý gì tới, đánh thẳng 1 chưởng vào ngực Chu Trường Linh. Chu Trường Linh trông thật là đau khổ kêu, Tạ đại hiệp không tin tại hạ ư. Gã kia quát to: "Cẩu tặc, cho ngươi thêm một quyền này." Gã lại giáng một quyền. Chu Trường Linh ọc ra một ngụm máu, giọng run run: "Tạ đại hiệp, là nghĩa huynh của ân công, có đánh chết tại hạ cũng không đánh trả đâu." Gã kia cười như điên: "Không trả đòn càng tốt, để ta đánh chết ngươi luôn." Hai quyền liên tiếp đánh ra đều trúng vào ngực. Chu Trường Linh kêu ối một tiếng thảm thiết, thân hình sụp xuống. Gã kia không chút nương tay, lại vung tay đấm tới. Trương Vô Kỵ tiến lên một bước, lấy tay gạt ra thì cảm thấy quyền kình rất mạnh, cánh tay tê dại đến ngạt thở, bèn liều chết kêu lên: "Người này không phải là Tạ Tốn, người này không phải." Gã đại hán kia tức giận quát: "Tên tiểu quỷ này thì biết gì?" Rồi tung chân đá Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ né sang bên tránh được và kêu to: "Ngươi mạo nhận Kim Mao Sư Vương, không có thiện ý, đồ giả mạo, quần giả mạo." Chu Trường Linh đang nằm gục dưới đất, nghe Trương Vô Kỵ nói thế, cố đứng lên chỉ mặt gã kia nói: "Ngươi, ngươi không phải, ngươi lừa ta." Đột nhiên, học ra một ngụm máu to, phun cả vào mặt gã đại hán, thân hình gã chúi về phía trước, thuận thế điểm luôn vào huyệt thần phong dưới vú bên phải của hắn. Chu Trường Linh đã bị trọng thương, vốn không còn là đối thủ của hắn, nhưng ông nhân cơ hội học máu mà nhào tới, xuất kỳ bất ý, sử dụng thủ pháp nhất dương chỉ gia truyền, điểm trúng đại huyệt tên kia. Chu Trường Linh lại điểm thêm hai huyệt ở sườn hắn, rồi mới ngã lăn ra bất tỉnh. Chu Cửu Chân và Trương Vô Kỵ vội đỡ ông dậy. Lát sau, Chu Trường Linh dần dần hồi tỉnh, hỏi Trương Vô Kỵ: hắn. Trương Vô Kỵ nói: "Chu bá bá, tiểu điệt không thể giấu nữa. Người mà bá bá gọi là ân công chính là thân phụ của tiểu điệt, còn Kim Mao Sư Vương là nghĩa phụ của tiểu điệt, làm sao tiểu điệt có thể nhầm lẫn được cơ chứ?" Chu Trường Linh lắc đầu gượng cười, tỏ vẻ không tin chút nào. Trương Vô Kỵ nói: "Nghĩa phụ của tiểu điệt hai mắt đã mù, còn người này hai mắt hoàn hảo, đó là sơ hở lớn nhất của hắn. Nghĩa phụ tiểu điệt bị hỏng mắt ở hải ngoại, việc ấy người ngoài không ai biết được. Tên này mạo nhận mà không hề biết việc nghĩa phụ tiểu điệt bị mù." Chu Trường Linh mừng nói: "Vô Kỵ đệ, quả thật cậu là con trai của ân công nhà ta ư? Vậy thì hay lắm, hay lắm." Nói vậy, song Chu Trường Linh vẫn chưa tin. Trương Vô Kỵ bèn đem nguyên do cậu đi tới vùng núi này kể lại vắn tắt. Diêu Thanh Tuyền đứng bên nghe, hỏi cặn kẽ tình hình trên núi Võ Đan, lại căn dặn việc vợ chồng Trương Thúy Sơn ngày trước tự vẫn thế nào. Thấy Trương Vô Kỵ trả lời không sai mảy may, bấy giờ mới tin. Song Chu Trường Linh vẫn cứ cảm thấy khó nghĩ, nói: "Giả dụ cậu này nói sai, chúng ta đắc tội với Tạ đại hiệp thì biết làm sao?" Diêu Thanh Tuyền liền rút chủy thủy chỉ vào mặt bên phải của gã đại hán, nói: "Bằng hữu, Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn hai mắt đã mù rồi. Nếu ngươi muốn bắt chước ông ta thì hãy bắt chước cho đến nơi đến chốn. Hôm nay ta hủy cặp mắt của ngươi trước." Diêu Mỗ bị người ta lừa gạt, nếu không nhờ vị tiểu huynh đệ này nhận ra, có phải là Chu đại ca của ta mất mạng mà không hiểu đầu đuôi ra sao ư? Nói đoạn, đâm nhứ vào mắt. Mũi dao chạm vào mí mắt, hỏi: "Rốt cuộc ngươi là ai? Tại sao lại mạo xưng Kim Mao Sư Vương?" Gã đại hán tức giận nói: "Nếu muốn thì cứ đâm chết ta đi. Khai bi thủ hồ báo là hạng người nào mà chịu để cho ngươi bức cung cơ chứ?" Chu Trường Linh kêu a một tiếng, nói: "Khai bi thủ hồ báo, thì ra ngươi thuộc phái Không Động." Hồ Báo lớn tiếng nói: "Các môn phái trong thiên hạ đều biết Chu Trường Linh muốn báo thù cho Trương Thúy Sơn. Người đời có câu, ra tay trước thì mạnh, ra tay sau gặp họa mà lại." Diêu Thanh Tuyền quát: "Tâm địa ngươi thật là tàn ác." Nói xong, liền chuyển mũi dao xuống để đâm vào ngực tên kia. Chu Trường Linh giơ tay trái, chộp lấy cổ tay Diêu Thanh Tuyền, nói: "Khoan đã nhị đệ, nếu y quả thật là Tạ đại hiệp, thì huynh đệ ta chết vạn lần cũng không chuộc lại được." Diêu Thanh Tuyền nói: "Trương huynh đệ đã nói quá rõ rồi, đại ca sao còn nghĩ ngợi gần xa, không quyết đoán được, chỉ e đại họa trước mắt khó bề mà tránh khỏi." Chu Trường Linh lắc đầu nói: "Chúng ta thà chịu ngàn nhát dao, quyết không để tổn thương một sợi tóc của nghĩa huynh ân công." Trương Vô Kỵ nói: "Chu bá bá, người này nhất quyết không phải là nghĩa phụ của tiểu điệt. Nghĩa phụ của tiểu điệt có ngoại hiệu Kim Mao Sư Vương, tóc vàng, còn người này tóc đen." Chu Trường Linh trầm ngâm một hồi, gật đầu, cầm tay Trương Vô Kỵ nói: "Trương huynh đệ, cậu đi theo ta." Hai người đi ra khỏi thạch thất, rồi ra khỏi thạch động, tới gần một mỏm đá treo leo ở sườn núi phía sau mới ngồi xuống. Chu Trường Linh nói: "Tiểu huynh đệ, nếu người ấy không phải là Tạ đại hiệp thì chúng ta đành phải giết hắn, song trước khi hạ sát, ta muốn trong lòng không còn chút hồ nghi nào cả, cậu nghĩ có phải không? Trương Vô Kỵ nói, ba bá sợ nhầm, kể cũng phải thôi, nhưng kẻ đó tuyệt nhiên không phải là nghĩa phụ của tiểu điệt, ba bá cứ an tâm. Chu Trường Linh thở dài nói, hồi còn trẻ ta từng sơ sẩy nhiều lần, hôm nay ta sở dĩ không trả đòn đến nỗi thân bị trọng thương cũng là vì sợ mình bị lầm lẫn đấy mà. Lầm lẫn rồi không thể chuộc lại được, việc này vô cùng hệ trọng, ta dẫu chết cũng không sao, nhưng bất cứ giá nào cũng phải bảo hộ cậu và Tạ Đại Hiệp bình an. Ta muốn hỏi rõ chỗ của Tạ Đại Hiệp cho thật là yên tâm, nhưng ta không tiện ngỏ lời. Trương Vô Kỵ cảm động nói, Chu bá bá, vì phụ thân và nghĩa phụ tiểu điệt mà bá bá thiêu hủy cả gia sản đáng giá trăm vạn, chính mình bị trọng thương, chẳng lẽ tiểu điệt còn chưa tin bá bá hay sao? Tình hình của nghĩa phụ tiểu điệt, dù bá bá không hỏi, tiểu điệt cũng sẽ kể cho bá bá biết ấy mà. Nói, rồi cậu đem chuyện ba mẹ và Tạ Tốn vì sao trôi nổi đến tận Băng Hỏa Đảo, ở đó 10 năm, rồi ba người làm bè trở về trung thổ thế nào, kể lại đầu đuôi. Quá nửa câu chuyện cậu biết là do cha mẹ cậu từng kể lại cho cậu nghe, nhưng cậu nói rõ ràng đâu ra đấy. Chu Trường Linh hỏi đi hỏi lại, Trương Vô Kỵ ở Băng Hỏa Đảo học võ ra sao, bằng cách nào đưa được Dương Bất Hối tới Tây Vực, ở thung lũng Tam Thánh gặp nạn thế nào, vặn vẹo đủ điều. Nghe Trương Vô Kỵ trả lời đâu ra đấy, không có gì sơ hở, mới thực bụng tin, thở phào một cái, ngẩng mặt nhìn trời nói, ân công hỡi ân công, người ở trên trời linh thiêng chứng giám lòng tôi, Chu Trường Linh nguyện đem hết tâm sức nuôi dưỡng Vô Kỵ huynh đệ trưởng thành. Có điều cường địch vây quanh mà võ nghệ của tôi lại non kém, không biết có làm tròn trọng trách ấy hay không, kính mong ân công phù hộ độ trì. Nói xong quỳ xuống, hướng lên trời khấu đầu. Trương Vô Kỵ vừa thương tâm vừa cảm kích cũng quỳ xuống. Chu Trường Linh đứng lên nói, bây giờ trong lòng ta không còn chút nghi ngờ gì nữa. Ôi Thiếu Lâm, Nga Mi, Côn Luân không động, phái nào cũng người đông thế mạnh, võ công cao cường. Tiểu huynh đệ, thoạt đầu ta cũng quyết ý, đem thí cái mạng già này giết được cừu nhân đứa nào hay đứa nấy, để đáp lại đại ân của lệnh tôn. Nhưng từ nay, việc nuôi dưỡng con côi là trọng, báo thù lui xuống hàng thứ hai, hiềm nổi trời đất bao la, biết đi đâu tránh nổi đại nạn bây giờ. Ngay một nơi xa xôi hẻo lánh thế này chúng còn tìm ra được, làm gì còn nơi nào hoang vắng hơn kia chứ? Chu Trường Ninh ngừng giây lát, nói tiếp, Tạ Đại Hiệp một thân một mình ở Băng Hỏa Đảo, mấy năm rồi chắc phải sống thê thảm lắm. Ôi vị Đại Hiệp ấy nghĩa nặng tình thâm đối với ân công ân tổ biết chừng nào, ước gì ta được gặp một lần, có chết cũng cam lòng. Trương Vô Kỵ nghe Chu Trường Linh nói đến nỗi khổ sở cô đơn của nghĩa phụ ở Băng Hỏa Đảo, như chợt nghĩ ra liền nói, Chu bá bá, hay là chúng ta cùng đi Băng Hỏa Đảo, rồi tiểu điệt ở đó sung sướng biết bao nhiêu. Từ ngày về trung thổ, toàn thấy cảnh đổ máu giết người thật là đáng sợ. Chu Trường Linh nói, tiểu huynh đệ, cậu có thật muốn trở lại sống trên Băng Hỏa Đảo hay không? Trương Vô Kỵ phân vân chưa trả lời, nghĩ thầm, bản thân mình còn sống chả được bao nhiêu, huống chi hải trình đi Băng Hỏa Đảo quá gian nan, vì tất đến nơi không nên làm cho cả gia đình Chu Trường Linh phiêu lưu mạo hiểm, biển cả vô tình, sơ sẩy một chút là cả bọn sẽ bị vùi thay trong sóng to gió cả. Chu Trường Linh nắm hai tay cậu, nhìn vào mặt và nói, tiểu huynh đệ, cậu với ta không còn là người ngoài, có gì cứ nói thật cho nhau biết, cậu có muốn trở lại Băng Hỏa Đảo hay không? Giọng nói của ông ta hết sức chân thành. Trương Vô Kỵ lúc này trong lòng quả chán ghét lòng dạ hiểm ác của giới giang hồ, chỉ mong trước khi chết được gặp lại nghĩa phụ, nếu được chết trong vòng tay nghĩa phụ coi như mãn nguyện một đời. Nghe Chu Trường Linh hỏi thế, cậu không mong giấu tâm sự nên thong thả gật đầu. Chu Trường Linh không hỏi thêm nữa, dắt tay Trương Vô Kỵ trở lại thạch thất, nói với Diêu Thanh Tuyền, tên đó quả là gian tặc, không còn nghi ngờ gì nữa. Diêu Thanh Tuyền gật đầu, tay cầm chủy thủ bước vào mật thất, chỉ nghe khai bi thủ hồ báo rú lên một tiếng thảm thiết, chắc đã bị hạ sát. Diêu Thanh Tuyền từ trong mật thất bước ra, đóng cửa sắt lại, chỉ thấy trên con dao găm của y còn vết máu tươi, y tiện tay chùi luôn vào gót hài. Chu Trường Linh nói, tên tặc tử đó đến nằm phục ở đây, tung tích chúng ta xem ra là đã bị bại lộ rồi, căn hầm này không thể ở thêm được nữa. Nói xong, đưa tất cả mọi người rời thạch động, đi hơn 20 dặm, vượt 2 ngọn núi, đến một sơn cốc, vào một nơi nào có 4-5 căn nhà nhỏ dưới bóng cây đại thụ. Bấy giờ trời mờ mờ sáng. Sau khi mọi người vào nhà, Trương Vô Kỵ thấy trong nhà có nhiều loại nông cụ như cày, bừa, liềm, cuốc, nồi niêu, lương thực có đủ cả. Xem ra Chu Trường Đinh đề phòng cường địch, xung quanh sơn trang đã bố trí nhiều nơi trú ẩn. Chu Trường Linh bị thương không dậy được, Chu phu nhân đem giày cỏ, áo vải thô, khăn vuông cho mọi người thay. Trong chốc lát, phu nhân tiểu thư của đại phú gia biến thành nông phụ thôn nữ. Tuy giọng nói cử chỉ không giống nhà nghèo, nhưng nếu không tới gần nhìn kỹ thì không phát giác được. Ở nơi này được ít ngày, Chu Trường Đinh nhờ có vài bài thuốc gia truyền trị thương của vùng Vân Nam, uống vào rất mau lành, địch nhân cũng chưa thấy tới. Trương Vô Kỵ trong lúc nhàn rỗi để ý quan sát, thấy Diêu Thanh Tuyền ngày nào cũng đi nghe ngóng tin tức, Chu phu nhân thì đôn đốc việc thu thập hành lý vào các bao, rõ ràng đang tính kế đi xa. Cậu biết Chu Trường Linh vì muốn báo ân tránh địch mà quyết ý đưa cả gia đình ra khỏi nơi để tìm Băng Hỏa Đảo, nên trong lòng hết sức vui mừng. Đêm nay, Trương Vô Kỵ đang ngủ trên giường, nghĩ nếu trời còn cho mình sống, cuối cùng tới Băng Hỏa Đảo, suốt đời sẽ được sống chung với cửu chân tỷ tỷ đẹp như tiên, bất giác nóng tai đỏ mặt, trống ngực đập mạnh, lại nghĩ Chu Bá Bá, Diêu Nhị Thúc và Nghĩa Phụ sau khi gặp nhau, ba người kết bạn thân thiết, sống vô lo nghĩ trên đảo, tiêu dao ngày tháng, không sợ bọn thác tử Mông Cổ tàn sát hà hiếp, thì cũng chẳng lo cường địch võ lâm đánh trước đâm sau, được sống như thế thì còn gì hơn. Cậu càng nghĩ càng vui, quên cả chất hàn độc trong cơ thể mình, quên rằng mình còn ở trên đời chả được bao lâu, thao thức đến nửa đêm vẫn chưa ngủ. Giữa lúc sắp thiếp đi, bỗng có tiếng cửa kẹt nhẹ, một bóng người lẻn vào phòng. Trương Vô Kỵ hơi lạ, chợt người thấy mùi hương thoang thoảng, chính là mùi phấn thơm Chu Cửu Chân thường dùng. Cậu đột nhiên đỏ mặt, thẹn không để đâu cho hết. Chu Cửu Chân rón rén tới bên giường, thấp giọng gọi, Vô Kỵ, cậu đã ngủ chưa? Trương Vô Kỵ không dám trả lời, hai mắt nhắm nghiền, giả vờ ngủ say. Lát sau, bỗng có mấy ngón tay mềm và ấm sờ vào mi mắt cậu. Trương Vô Kỵ vừa sợ vừa mừng, lại thẹn, chỉ mong nàng ta mau ra khỏi phòng. Cậu vô cùng kính trọng Chu Cửu Chân, những mong ngày ngày được nhìn thấy nàng vài lần là thỏa lòng, chứ không có ý gì khác. Cũng chưa hề nghĩ sau này sẽ lấy nàng làm vợ. Bây giờ bỗng dưng, đêm hôm khuya khoắt, nàng lẻn vào phòng mình, bảo làm sao cậu không bối rối. Cậu chợt nghĩ thầm, không lẽ Cửu Chân tỷ tỷ có việc cấp bách, đang đêm cũng phải nói cho mình hay. Bỗng cảm thấy huyệt đản trung trên ngực mình tê đi, tiếp đó là các huyệt kiên trinh, thần tàn, khúc trì, hoàng khiêu đều bị điểm. Việc này hoàn toàn bất ngờ đối với Trương Vô Kỵ. Tại sao nửa đêm Chu Cửu Chân lại đến điểm huyệt cậu? Cậu nghĩ thầm, hay là Cửu Chân tỷ tỷ muốn thử xem trong lúc ngủ mình có đề phòng hay không? Sáng mai nàng sẽ tới giải huyệt và chăm chọc mình một phen. Biết thế, lúc nàng lẻn vào phòng, mình nhổm dậy dọa cho một trận, nàng sợ hết vía, sáng mai sẽ hết khoe khoang. Chỉ thấy Chu Cửu Chân nhẹ nhẹ mở cửa sổ, phi thân đi ra. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, mình phải mau giải huyệt, bám theo sau, làm ma nhắc nàng hẳn là vui lắm. Liền sử dụng phép giải huyệt tạ tốn đã dạy. Song công phu nhất dương chỉ gia truyền của Chu Cửu Chân rất lợi hại. Cậu tốn hơn nửa canh giờ mới giải quyết được hết các huyệt bị điểm. Đấy là do tài nghệ của Chu Cửu Chân chưa cao, lại không muốn để cậu biết nên dùng lực rất nhẹ. Nếu không, dẫu phép giải huyệt kỳ diệu đến mấy, chắc nó cũng bó tay. Khi cậu dậy được, hối hả mặc quần áo vào, nhảy ra cửa, thì bốn bề im ắng, không thấy hình bóng Chu Cửu Chân đâu nữa. Trương Vô Kỵ đứng trong bóng đêm, cảm thấy thất vọng, chợt nghĩ, Cửu Chân tỷ tỷ, sáng mai có chê ta vô dụng, thì cứ để cho nàng cười, hà tất phải hơn thua với nàng làm gì. Bình thời, ta vẫn muốn làm cho nàng vui lòng, cũng không dễ gì. Đêm nay, nếu ta đuổi kịp, không khéo nàng ta lại giận là đằng khác nữa. Nghĩ tới đây, cậu liền cảm thấy yên tâm. Dạo này đang là đầu xuân, trong sơn cốc, hoa dại thơm ngát, cậu chưa ngủ được, bèn thả bộ dọc theo dòng suối nhỏ. Tuyết đóng trên triền núi mới tan, theo dòng chảy xuống, các cục băng nhỏ đụng vào nhau, nghe thành tiếng lanh canh. Cậu đi một hồi, Bỗng nghe từ cánh rừng bên trái vọng ra tiếng cười khúc khích trong trẻo, chính là giọng của Chu Cửu Chân. Trương Vô Kỵ hơi ngạc nhiên nghĩ thầm, Cửu Chân tỷ tỷ nhìn thấy mình rồi sao? Bỗng nghe tiếng nàng nói nhỏ, biểu ca đừng nghịch ngợm nào, tưởng muội không dám đánh biểu ca đấy hả? Tiếp đến mấy tiếng cười thích thú của nam giới, khỏi nói cũng biết đó là Vệ Bích. Trương Vô Kỵ sững sờ, cơ hồ muốn bật khóc. Giấc mơ nửa đêm qua tan thành mây khói, lập tức vỡ lẽ. Chu Cửu Chân điểm huyệt ta, đâu phải để đùa vui với ta. Nàng nửa đêm hẹn hò với biểu ca, sợ ta biết đó thôi. Cậu cảm thấy tay tê đi, chân mềm nhũn, lại nghĩ thầm. Ta chỉ là một đứa trẻ bơ vơ nghèo khổ, văn tài võ công, tướng mạo địa vị đều thua xa Vệ công tử. Chu Cửu Chân với Vệ công tử vốn còn tình thân biểu huynh biểu muội, thật là một đôi trai tài gái sắc, xứng đôi vừa lứa. Sau khi tự nhủ như thế, cậu thở dài nhẹ nhẹ. Bỗng nghe tiếng chân người, ai đó từ phía sau đi tới. Chu Cửu Chân và Vệ Bích cũng nắm tay nhau, sánh vai từ trong rừng bước ra. Trương Vô Kỵ không muốn chạm trán với họ, bèn nấp vào một thân cây cao lớn. Khi tiếng chân tới gần, đột nhiên Chu Cửu Chân gọi, cha, cha. Giọng nàng run run, dường như có vẻ sợ hãi. Thì ra, người đang đi tới chính là Chu Trường Linh. Chu Trường Linh thấy con gái mình hẹn hò ban đêm với Vệ Bích, hình như là giận lắm, hừ một tiếng nói, các ngươi ở ngoài này làm gì? Chu Cửu Chân cố làm ra vẻ tự nhiên cười đáp, cha, biểu ca và con đã lâu không gặp nhau, hôm nay có dịp ghé đến, chúng con trò chuyện một lúc thôi mà. Chu Trường Linh nói, ngươi thật là to gan, lỡ để cho Vô Kỵ hắn biết. Chu Cửu Chân ngắt lời cha, con đã điểm nhẹ năm đại huyệt của hắn rồi, lúc này chắc hắn đang ngủ say, để lát nữa con về sẽ giải huyệt cho hắn, hắn chẳng thể nào hay biết được. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, Chu bá bá cũng nhận ra ta thích Cửu Chân, vì cha ta có ơn cứu ông ấy, nên ông ấy không muốn ta đau lòng thất vọng. Kỳ thực, ta tuy thích Cửu Chân, nhưng trong bụng chưa có ý gì. Chu bá bá đối với ta quả là chu đáo. Lại nghe Chu Trường Linh nói, dù sao cũng phải cẩn thận, tốn bao nhiêu công sức sắp đặt, không được để hắn phát hiện ra chút sơ hở nào. Chu Cửu Chân cười đáp, con hiểu điều đó mà. Vệ Bích nói, cửu phụ, Điệt Nhi phải về thôi, có lẽ sư phụ đang chờ Điệt Nhi. Chu Cửu Chân lưu luyến nói, để muội tiễn biểu ca. Chu Trường Linh nói, được, ta cũng muốn đi bàn với sư phụ ngươi một lần nữa. Chuyến đi băng hỏa đảo lần này của tất cả chúng ta, mọi người phải lo liệu mọi việc thật là chu đáo, không được sơ sẩy chút gì. Nói đoạn cả ba người cùng đi về phía tây. Trương Vô Kỵ lấy làm lạ, biết sư phụ của Vệ Bích là Võ Liệt, cha của Võ Thanh Anh. Nghe khẩu khí của Chu Trường Linh, hình như hai cha con nhà họ Võ và Vệ Bích cũng cùng đi băng hỏa đảo. Sao chưa thấy Chu Trường Linh nhắc đến bao giờ? Việc này để càng nhiều người biết, càng khó giữ bí mật, càng nguy hiểm cho nghĩa phụ. Trương Vô Kỵ nghĩ một hồi, chợt nhớ lại câu nói của Chu Trường Linh, tốn bao công sức sắp đặt, không được để hắn phát hiện chút sơ hở nào. Sơ hở? Sơ hở? Sơ hở cái gì? Nhắc đến mấy chữ, hắn phát hiện chút sơ hở. Tự dưng, mối nghi ngờ hồ lâu trong lòng cậu bây giờ mới hiển hiện ngay trước mặt. Trong bức tranh Trương Công Thúy Sơn Ân Đức Đồ, sao tướng mạo của người khác vẽ rất giống, riêng khuôn mặt trái xoan của phụ thân cậu lại vẽ thành mặt vuông, mắt mũi của phụ thân quả có giống. Hai cha con cậu giống nhau về mắt mũi thật, nhưng khuôn mặt của phụ thân hình bầu dục, khác hẳn khuôn mặt Trương Vô Kỵ vuông chữ điền. Cứ lời Chu Trường Linh, bức tranh ấy chính tay ông ta vẽ đã hơn 10 năm, cứ coi như tài hội họa không giỏi, nhưng cũng không thể nào lại vẽ khuôn mặt đại ân nhân của mình khác hẳn đi như thế. Trương Thúy Sơn trên bức tranh chẳng khác nào Trương Vô Kỵ khi lớn. Ồ, còn điểm này nữa, cây thiết bút cha cậu sử dụng là loại bút thẳng đầu nhọn giống như cây bút lông. Khi mới về tới đất liền, cha cậu có mua ở cửa hàng binh khí một cây phán quan bút, bảo là chiều dài và trọng lượng tuy tạm dùng được, nhưng cây bút lại có thêm một bàn tay bằng sắt, trông không vừa mắt. Mẹ cậu bảo, sau khi có chỗ ở xong xuôi, sẽ thuê rèn một cây bút khác. Cây bút trong tranh cha cậu sử dụng là một cây phán quan bút tầm thường. Chu bá bá là một đại hành gia chuyên sử dụng phán quan bút. Vẽ cái gì sai còn được, làm sao lại có thể vẽ sai cây bút mà cha cậu đã dùng được cơ chứ? Nghĩ đến chi tiết đó, Trương Vô Kỵ rất hoang mang, trong bụng dường như đã có lời giải đáp. Có điều, cái đáp án ấy thật là đáng sợ, không dám nghĩ thêm nữa cho sáng tỏ hẳn, chỉ tự an ủi. Dẫu gì, mình cũng không nên nghĩ lung tung, Chu Bá Bá đãi mình như thế, sao mình lại nghi ngờ ông ta kia chứ? Thôi, mình về nhà ngủ, kẻo họ biết mình đêm hôm khuya khoắt đi ra ngoài, họ lại lo lắng cho tính mạng của mình cũng nên. Nghĩ thế, đột nhiên cậu rùng mình lo sợ, đứng ngay ra một hồi, bất giác đi theo ba người. Thấy trong rừng có ánh đèn le lói, hóa ra nơi đó là một căn nhà. Trương Vô Kỵ trống ngực đập thình thịch, rón rén đi về phía ánh đèn. Đến phía sau căn nhà, cậu định thần, ghé nhìn qua khe cửa vào bên trong, thấy cha con Chu Trường Linh và Vệ Bích ngồi đối diện với cửa sổ, đang nói chuyện với ai đó. Có hai người ngồi quay lưng về phía Trương Vô Kỵ nên không nhìn thấy mặt, nhưng một cô gái trong đó chính là Võ Thanh Anh, còn người nam kia thân hình cao lớn đang lắng nghe Chu Trường Linh sắp đặt cái giả làm khách thương đến vùng Sơn Đông để ra biển khơi. Người ấy chỉ nghe và gật gù. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, mình thật là lo hảo lo huyền. Vị kia chắc là Võ Liệt Võ Trang chủ. Chu Bá Bá giao hảo với ông ta, rủ ông ta cùng đi băng hỏa đảo thì cũng là chuyện thường tình. Mình hà tất phải lo lắng lạ lùng. Chỉ nghe Võ Thanh Anh nói, cha, lỡ biển cả mênh mông, mình tìm không thấy hòn đảo nhỏ bé đó, quay về cũng không xong thì biết phải làm thế nào. Trương Vô Kỵ nghĩ thầm, vị này đúng là Võ Trang chủ rồi. Võ Liệt đáp, nếu ngươi sợ thì đừng đi. Việc trong thiên hạ, nếu không trải qua gian nan khốn khổ, làm sao đến được bến bờ vinh quang. Võ Thanh Anh có vẻ hờn dỗi, con chỉ hỏi thế mà cha đã mắng con rồi. Võ Liệt cười nói, việc này giống như gieo xúc sắc, nếu vận số may mắn chúng ta tới được băng hỏa đảo. Lão Tạ Tốn kia dù võ công cao cường đến mấy nhưng trơ trọi một mình, huống hồ hai mắt lại mù, làm sao địch nổi chúng ta. Trương Vô Kỵ nghe tới đây, một luồng khí lạnh chạy dọc sống lưng, bất giác toàn thân run rẩy. Chỉ nghe Võ Liệt nói tiếp, Thanh Đao Đồ Long sẽ về tay chúng ta, bấy giờ hiệu lệnh thiên hạ, mạc cảm bất tòng, ta và Chu Bá Bá các ngươi sẽ sánh vai trở thành võ lâm chí tôn. Còn nếu như người tính mà trời chẳng cho, tất cả chết trên biển cả, thì trên đời này ai mà chẳng chết. Vệ Bích nói, nghe bảo Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn võ công trác tuyệt, trên Vương Bàn Sơn Đảo chỉ hú một tiếng mà mấy chục hảo thủ giang hồ đều mất trí cả. Theo ý đệ tử, tới băng hỏa đảo rồi, chúng ta không nên công khai giao chiến với lão ta, mà lén bỏ thuốc độc vào đồ ăn thức uống. Đừng nói hai mắt đã mù, cho dù còn sáng, lão ta cũng chẳng thể ngờ, đứa con nuôi yêu quý của lão ta lại dẫn người tới hại mình. Chu Trường Linh gật đầu. Kế của Vệ Bích rất hay, có điều hai họ Chu Võ chúng ta. Các đời trước đều là hiệp sĩ danh môn chính phái, xưa nay chưa từng dùng thuốc độc, ngay cả ám khí cũng không tẩm thuốc, thành thử ta không biết phải dùng loại nào để hạ độc lão ta. Vệ Bích nói, Diêu Nhị Thúc nhiều lần đi Trung Nguyên, chắc là biết, nhờ Nhị Thúc mua sẵn đi thì dùng được. Võ Liệt quay sang vỗ vỗ vai Chu Cửu Chân cười nói, Cửu Chân. Lúc này y quay sang, Trương Vô Kỵ nhìn thấy mặt không khỏi cả kinh, thì ra người này chính là kẻ đóng giả nghĩa phụ của cậu, Khai Bi Thủ, Hồ Báo. Tất cả các trò đánh Chu Trường Linh trọng thương, học ra máu, sau đó bị Diêu Thanh Tuyền dùng dao đâm chết đều là giả. Bây giờ Trương Vô Kỵ mới biết, cả bọn kia muốn diễn vở kịch cho giống như thật, đánh một chưởng làm đá trên tường rơi lả tả, đấm một quyền vỡ nát mặt bàn. Phải nhờ Võ Liệt ra tay, chỉ nghe Võ Liệt nói với Chu Cửu Chân. Để tấn trò này kết thúc êm đẹp, Cửu Chân hãy giả bộ thân thiết với tên tiểu quỷ ấy, cho đến khi giết xong Tạ Tốn, tuyệt nhiên không được để lộ chút sơ hở nào hết. Chu Cửu Chân nói, cha, cha phải bằng lòng cho con một chuyện. Chu Trường Linh hỏi, chuyện gì? Chu Cửu Chân đáp, cha bảo con hầu hạ tên tiểu quỷ ấy, những ngày qua thật là quá ư vất vả khổ sở, từ giờ đến lúc tới băng hỏa đảo giết được Tạ Tốn còn một thời gian khá dài, không biết phải chịu bao nhiêu cay đắng nữa đây. Khi cha lấy được Thanh Đao Đồ Long, hãy cho con dùng dao chém cho nó một nhát chết tươi. Trương Vô Kỵ nghe câu nói tàn ác ấy của nàng ta thì mắt tối sầm lại như muốn ngất đi, loáng thoáng nghe Chu Trường Linh đáp: "Phen này chúng ta dùng xảo kế lừa gạt nó, dụ nó nói ra chỗ ở của Kim Mao Sư Vương Tạ Tốn, kể ra cũng có điều không phải. Thằng bé ấy cũng chẳng phải là đứa xấu, sau khi giết Tạ Tốn, lấy được thanh đao Đồ Long rồi, chỉ cần chọc mù hai mắt nó, bỏ lại Băng Hòa Đảo là được." Võ Liệt tán thưởng: "Chu đại ca quả thật là tâm địa nhân thiện, không để mất gia phong hiệp nghĩa." Chu Trường Linh thở dài: "Nước cờ này của huynh đệ, ta quả thật vạn bất đắc dĩ. Võ nhị đệ, sau khi ra khơi, thuyền của đệ phải theo sau thuyền của huynh xa xa một chút. Đi quá gần tên tiểu quỷ ấy sinh nghi, mà đi cách xa quá thì sợ mất liên lạc. Các tài công trên thuyền phải hết sức chú ý về điều đó mới được." Võ Liệt nói: "Vâng." Chu đại ca tính toán mọi việc thật là chu đáo. Trương Vô Kỵ trong lòng bối rối như tơ vò, tự nhủ: "Mình không hề thổ lộ thân phận, làm sao bọn họ lại nhận biết được kia chứ? Ừ, hay là hôm mình ra sức chống trả Vệ Bích và hai nàng Chu Võ vây đánh mình đã sử dụng tâm pháp của võ công phái Võ Đan. Chu Bá Bá kiến văn rộng lớn, đã nhận biết lai lịch của mình. Ông ta biết cha mẹ mình thà chết không tiết lộ nơi ở của Tạ Tốn, nếu dùng vũ lực quyết không thể ép mình nói ra chân tướng. Bởi thế đã làm giả bức tranh, thiêu đốt sơn trang, lại dùng khổ nhục kế khiến ta cảm động. Ông ta không cần hỏi mình câu nào, chính mình lại ngỏ lời cầu xin ông ta đưa đi Băng Hỏa Đảo. Chu Trường Linh ơi là Chu Trường Linh, gian kế của ngươi quả là nham hiểm hết chỗ nói." Lúc này Chu Trường Linh và Võ Liệt bàn sang cách thức chuẩn bị đi Sơn Đông để ra khơi. Trương Vô Kỵ không dám nghe thêm, bèn nín thở rón rén từng bước, mỗi bước lại lắng nghe, thấy trong nhà không có động tĩnh gì mới bước đi tiếp. Cậu biết Chu Trường Linh và Võ Liệt võ công cao siêu, chỉ cần cậu sơ sẩy một chút, dẫm trúng một cành cây khô, lập tức sẽ bị họ phát giác. Sau khi dò dẫm hơn 30 bước, cách căn nhà hơn 10 trượng, cậu mới rảo bước. Trương Vô Kỵ cắm đầu rảo bước, không cần chọn đường, cứ nhắm hướng rừng sâu trên dốc núi mà đi. Càng đi càng lên cao, bước chân nhanh dần, cuối cùng phóng chạy như bay, hơn 1 canh giờ vẫn chưa dám dừng nghỉ. Trốn đi từ lúc nửa đêm đến tờ mờ sáng, thì thấy mình đang ở trong một cánh rừng trên đỉnh núi tuyết. Cậu ngoảnh lại xem Chu Trường Linh có đuổi theo hay không. Vừa quay lại thì bất giác than thầm vì mình để lại dấu chân dài dằng dặc trên mặt tuyết. Tây vực trời giá lạnh, tuy đã sang xuân nhưng tuyết vẫn động trên đỉnh núi chưa tan. Cậu bỏ chạy thục mạng, ra sức đi trên đỉnh núi, nào ngờ để lộ hết đường đi nước bước của mình thế kia. Lúc đó từ phía trước vang vẳng tiếng sói tru nghe thật là ghê rợn. Trương Vô Kỵ leo lên một mỏm đá nhìn xuống, thấy sườn núi đối diện có 7-8 con chó sói lớn màu xám đang ngẩng đầu hướng về phía cậu mà nhe răng múa vuốt, hiển nhiên muốn xông tới cắn xé. Có điều giữa đôi bên là một vực sâu vạn trượng, không nhìn thấy đáy, chúng chẳng thể vượt qua. Trương Vô Kỵ ngoảnh lại sau lưng, tim giật thót một cái. Trên sườn núi có 5 bóng đen đang thong thả di chuyển về phía cậu, chính là người của Chu Võ hai nhà. Lúc này còn cách xa, tưởng đâu 5 người kia đi chậm, kỳ thực họ đi nhanh như gió, xem chừng không đầy 1 canh giờ nữa họ sẽ đuổi kịp tới đây. Trương Vô Kỵ cố trấn tĩnh suy tính: ta thà để cho lũ chó sói đói kia xé xác ăn thịt chứ không để rơi vào tay bọn kia cho chúng hành hạ. Cậu nghĩ mình một lòng si mê kính trọng Chu Cửu Chân, nào ngờ nàng thiếu nữ xinh đẹp như tiên mà tâm địa lại như rắn rết. Cậu vừa hổ thẹn vừa đau lòng, vội chạy thẳng vào rừng sâu. Trong rừng sâu, cỏ mọc cao ngang lưng, tuy cũng có tuyết đóng, nhưng dấu chân không dễ thấy được. Cậu chạy một hồi, tâm và thể xác cũng mệt mỏi, chất hàn độc trong người đột nhiên lại phát tác, hai chân mỏi nhừ không thể đi thêm được nữa. Cậu bèn chui vào một bụi cỏ dày, nhặt được một cục đá nhọn thủ sẵn trong tay, định bụng nếu bọn Chu Trường Linh kia tìm thấy cậu, cậu sẽ lấy cục đá đập vào huyệt thái dương tự sát. Trương Vô Kỵ nhớ lại mọi việc trong hơn 2 tháng qua, từ ngày trú nhờ ở Chu Gia Trang, càng nghĩ càng chua chát. Bọn người phái Không Động, phái Hoa Sơn, phái Côn Luân toàn lấy oán báo ân, ta cũng chẳng để bụng. Riêng với Chu Cửu Chân ta thành tâm như thế, vậy mà ôi, mẹ ta lúc lâm chung đã dặn dò ta điều gì nhỉ? Sao ta lại quên biến đi lời dặn dò đó? Câu nói phúc lâm chung của mẹ cậu lúc này vang lên rõ từng lời bên vai cậu. Hài nhi bao giờ lớn lên phải đề phòng nữ nhân lừa dối con, nữ nhân càng đẹp càng giỏi lừa người. Nước mắt rưng rưng, cảnh vật trước mặt cậu nhòe đi. Mẹ ta lúc nói câu này, dao đã cắm sâu vào ngực. Mẹ cố nhịn đau dặn dò ta, thế mà ta lại không ghi khắc những lời huyết lệ ấy trong lòng. Giả dụ ta không biết cách tự giải nguyệt, không hay biết mưu đồ khôn khéo của bọn Chu Trường Linh, hẳn là ta sẽ đưa chúng tới băng hỏa đảo, thật nguy hại cho tính mạng của nghĩa phụ. Lòng cậu đã quyết, đầu óc tỉnh táo, bây giờ thì cậu nhận biết rõ ràng mưu đồ của cha con Chu Trường Linh. Khi Chu Trường Linh đoán biết cậu là con của Trương Thúy Sơn, hắn liền ra tay đánh chết bầy chó dữ, tát con gái, để Trương Vô Kỵ tin rằng hắn là hiệp sĩ thị phi phân minh, nhân nghĩa hơn người. Còn việc hắn đốt tòa sơn trang Hoa Lệ, tuy đáng tiếc thật, nhưng so với thanh bảo đao Đồ Long Võ Lâm Chí Tôn thì đâu có đáng gì. Kẻ hành sự mẫn tiệp quả đoán như hắn thật là đáng sợ. Trương Vô Kỵ lại nghĩ, hồi ta ở trên đảo, ngày ngày thấy nghĩa phụ ôm thanh đao Đồ Long thẫn thờ suy nghĩ, suốt 10 năm trời vẫn không tìm ra bí mật của thanh đao. Nghĩa phụ tuy thông minh, song trực tính. Lão Chu Trường Linh này cơ trí hơn người, lắm mưu nhiều kế hơn hẳn nghĩa phụ ta. Một khi hắn lấy được thanh đao, chắc chắn là hắn sẽ tìm ra. Đang miên man suy nghĩ như thế, bỗng nghe tiếng chân. Chu Trường Linh và Võ Liệt đã tới gần. Võ Liệt nói, tên tiểu tử ấy chắc là ẩn náu trong cánh rừng này, nó không chạy xa được hơn đâu. Chu Trường Linh vội ngắt lời Võ Liệt. Ôi, chả biết Cửu Chân nói năng thất lễ thế nào khiến Trương huynh đệ giận dỗi. Ta thật lo lắng, cậu ấy tuổi còn nhỏ, trên đỉnh núi đầy băng tuyết thế này, lỡ gặp chuyện gì, thì ta dù thịt nát xương tan, cũng không chuộc được tội lỗi với Trương Ân Công. Mấy câu nói giả dối, tự trách mình, và ra vẻ lo lắng cho người khác. Trương Vô Kỵ nghe mà rùng mình nghĩ thầm. Lão ta vẫn còn nuôi ý đồ, định dùng lời lẽ ngon ngọt lừa dối ta. Chỉ thấy Chu Võ hai người cầm gậy, khua khua từng đám cỏ tìm kiếm. Trương Vô Kỵ cố nép người lại, không dám cử động. May mà cánh rừng này rất rộng, khó bề sục sạo hết mọi chỗ. Chẳng mấy chốc, Vậy Bích và Tuyết Lĩnh Song Chu cũng đến. Năm người khua kiếm giặc cả nửa ngày vẫn không tìm ra, cả bọn đều mệt, ngồi nghỉ trên một tảng đá. Kỳ thực, chỗ họ ngồi chỉ cách Trương Vô Kỵ chừng 3 trượng, nhưng rừng rậm cỏ cao đã che lấp thân hình cậu. Chu Trường Linh nghỉ ngơi một lát, rồi đột nhiên lớn tiếng quát. Cửu Chân, tại sao ngươi đắc tội với Vô Kỵ huynh đệ, để đến nỗi cậu ấy nửa đêm bỏ đi không nói một lời như thế? Chu Cửu Chân ngẩn người, Chu Trường Linh liền nháy nháy mắt với con. Trương Vô Kỵ nằm phục trong bụi cỏ, song nhìn rõ cái nháy mắt đó. Chu Cửu Chân hiểu ý nói to, con chỉ đùa cậu ấy một chút thôi mà, điểm huyệt chơi, ai ngờ cậu ấy lại tưởng là thật. Rồi nàng ta cất tiếng gọi to, Vô Kỵ đệ, Vô Kỵ đệ, hãy mau ra đây để tỉ tỉ chuộc lỗi nào. Tiếng gọi to, nhưng nghe vẫn dịu dàng, ngọt ngào. Gọi một hồi không thấy động tĩnh gì, nàng đột nhiên khóc òa lên nói, cha, cha đừng đánh con, đừng đánh con đâu có cố ý đắc tội với Vô Kỵ đệ đâu. Chu Trường Linh giơ tay, vỏ đồm đột vào đùi mình, mồm thì lớn tiếng quát mắng. Chu Cửu Chân không ngớt kêu khóc, thảm thiết, tựa hồ bị cha nàng đánh quá đau không bằng. Võ Liệt, Võ Thanh Anh và Vệ Bích ba người đứng bên cạnh bưng miệng cười. Trương Vô Kỵ nhìn cảnh cha con Chu Trường Linh đóng kịch, thản nhiên nghĩ thầm. May mà ta nhìn rõ thần sắc của cha con họ, nếu không chỉ cần nghe giọng rên la thảm thiết của nàng, hẳn ta đã mềm lòng chui ra rồi. Cha con Chu Trường Linh đoán chắc Trương Vô Kỵ chỉ nấp trong cánh rừng này, cha cứ mắng chửi, con thì kêu khóc, giọng mỗi lúc một thống thiết thêm. Trương Vô Kỵ lấy hai tay bịt lại, nhưng thanh âm kia cứ từng đợt lọt vào tai cậu. Cậu hết chịu nổi, bực quá, liền bật dậy, nhảy ra kêu lên. Các người đừng có giở trò quỷ, chẳng lừa dối nổi được ta nữa đâu. Bọn Chu Trường Linh năm người nhất tề reo họ, đây rồi. Trương Vô Kỵ gọi, Cửu Chân tỉ tỉ, rồi cắm đầu xuyên rừng mà chạy. Chu Trường Linh cùng Võ Liệt phi thân đuổi theo cậu. Trương Vô Kỵ đã quyết ý chết, không do dự lao thẳng về phía vực sâu vạn trượng. Khinh công của Chu Trường Linh vượt xa cậu. Khi cậu tới bờ vực thì hắn đã đuổi kịp, giơ tay chộp lấy cậu. Trương Vô Kỵ thấy lưng đau nhói, năm ngón tay phải của Chu Trường Linh đã nắm chặt lấy sống lưng của cậu, nhưng chân cậu đã đạp hẳn vào chỗ trống không, nửa thân hình lơ lửng trên vực sâu. chân trái cậu đạp tới, cả người nhào về phía trước. Chu Trường Linh không ngờ cậu lại nhảy xuống vực từ tận. Hắn bị kéo theo, cả hai cùng rơi xuống. Với mấy chục năm tu luyện võ công, nếu hắn lập tức buông tay lộn ngược trở lên thì có thể bảo toàn tính mạng. Nhưng hắn biết rằng chỉ buông tay ra một cái thì sẽ không còn cơ hội nào đoạt được thanh đao đồ long võ lâm chí tôn nọ. Bao nhiêu suy tính trù điệu khổ công trong hơn 2 tháng qua sẽ chẳng khác gì tòa sơn trang hoa lệ đã hóa thành tro bụi. Trong phút hắn do dự, Trương Vô Kỵ rơi xuống vực rất nhanh. Chu Trường Linh kêu lên: "Nguy rồi!" Hắn với tay trái lại phía sau cho Võ Liệt vừa chạy tới nắm lấy, nhưng còn cách xa cả thước, mà tay phải túm lưng Trương Vô Kỵ thì không chịu buông ra. Hai người từ trên vách núi rơi xuống vực sâu muôn trượng. Nghe tiếng kêu la của Võ Liệt, Chu Cửu Chân từ trên vọng xuống, trong giây lát đã không còn nghe thấy nữa. Hai người rơi xuyên qua lớp sương mù lãng đãng trong khe núi, thẳng xuống đáy vực. Chu Trường Linh một đời trải qua vô vàn sóng gió, lúc lâm nguy vẫn bình tĩnh, nghe tiếng gió ù ù bên tai, thân hình rơi thẳng xuống. Mỗi lúc gặp cành cây mọc chìa ra từ vách đá, hắn đều giơ tay chộp, mấy lần còn cách hàng thước, mãi sau mới chộp trúng một cành. Nhưng lực rơi của hai người quá nặng, cành cây sao chịu nổi, rắc một cái, một cành to đùng bằng bắp tay đã gãy rời. Nhưng nhờ thế đà rơi đã chậm lại, Chu Trường Linh có được một chỗ mượn lực, hai chân giơ ra khoèo lại dùng chiêu ô long giảo trụ quập chặt vào thân cây tùng, kéo Trương Vô Kỵ đặt trên cây. Chỉ sợ cậu lại nhảy xuống vực nên một tay vẫn giữ chặt không buông. Trương Vô Kỵ thấy vẫn không thoát khỏi tay hắn thì hết sức thất vọng, hậm hực nói: "Chu bá bá, dẫu có hành hạ tiểu điệt tới mức nào cũng đừng hòng buộc tiểu điệt dẫn đi tìm nghĩa phụ." Chu Trường Linh xoay người ngồi vững trên cây rồi mới ngẩng đầu lên. Dĩ nhiên không thấy bọn Chu Cửu Chân, tiếng gọi cũng không nghe được nữa. Tuy là tài cao gan lớn, nhưng việc thoát chết vừa rồi, nghĩ lại, không khỏi rùng mình, vã mồ hôi lạnh. Hắn định thần rồi cười nói: "Tiểu huynh đệ, cậu nói gì ta hoàn toàn không hiểu vậy, cậu chớ nên nghĩ lung tung." Trương Vô Kỵ nói: "Mưu gian của bá bá, tiểu điệt biết tổng rồi, chẳng còn dùng được đâu, dù có ép tiểu điệt đi băng hỏa đảo, tiểu điệt cứ chỉ đường lung tung, tất cả bỏ xác trên biển, bá bá tưởng tiểu điệt không dám làm chăng?" Chu Trường Linh nghĩ tới lời đó là thực tình, lúc này cứ phải dịu ngọt với cậu, sau này sẽ để con gái mình đối phó với cậu, may ra còn có cách hay. Hắn nhìn quanh, trèo lên trên kia thì không thể, bên dưới là vực sâu không đáy, mà có xuống tới đấy thì cũng không có đường ra, chỉ còn cách độc nhất là men theo vách núi xiên xiên mà từ đó bò ra ngoài. Bèn nói với Trương Vô Kỵ: "Tiểu huynh đệ, cậu chớ nên nghi ngờ lung tung như thế, nhất định ta sẽ không ép cậu dẫn đi tìm Tà đại hiệp. Nếu dám sai lời, họ Chu ta sẽ bị hàng vạn mũi tên cắm vào thân, chết mất xác." Hắn thầy đọc như thế cũng là thật tình, vì nghĩ thầm một khi cậu đã thà chết thì dù có ép cách nào cũng vô ích, chỉ còn cách dụ dỗ sao cho cậu tình nguyện mới xong. Trương Vô Kỵ nghe hắn thầy đọc trong bụng cũng dịu đi. Chu Trường Linh nói: "Hai người mình từ từ bò dần ra, cậu đừng có nhảy xuống nghe chưa?" Trương Vô Kỵ nói: "Nếu ba bá không cưỡng ép, tội gì tiểu điệt phải tự tận." Chu Trường Linh gật đầu, lấy ra con dao găm, lột vỏ cây kết thành một sợi dây, hai đầu buộc vào lưng mình với Trương Vô Kỵ. Rồi hai người men theo vách núi tuyết mà bò về phía có ánh nắng. Vách núi vốn là dốc, lại thêm băng tuyết đóng cứng nên rất trơn trượt. Trương Vô Kỵ hai lần tuột xuống đều nhờ Chu Trường Linh kéo lại mới không lăn xuống vực sâu. Song Trương Vô Kỵ trong bụng chẳng hề cảm kích, nghĩ thầm: "Chẳng qua lão ta nghĩ tới thanh đao đồ long chứ đâu có thực tâm cứu ta đâu." Hai người bò một hồi, đầu gối bị băng tuyết cào rách, chảy cả máu, cuối cùng tới được một chỗ không dốc lắm. Hai người đứng lên được, đi chậm từng bước một. Qua vách núi trông như bức bình phong ấy, Chu Trường Linh luôn miệng kêu khổ, không hiểu cao thấp thế nào. Trước mắt là mây mù mênh mông, không thấy lối đi. Hai người đang ở trên một bình đài rất cao, ba bề trống không, bình đài này phải rộng đến hơn 10 trượng vuông. Nhưng nhô ra giữa không trung, lên tiếp không được, mà xuống cũng chẳng xong, thật đúng là chỗ chết. Trên mặt bình đài chỉ toàn băng tuyết trắng xóa, không cây cỏ, cũng không dã thú. Trương Vô Kỵ lại vui mừng cười nói: "Chu bá bá, Bà bá ra sức mưu tính, rốt cuộc lại tới cái bình đài ở lưng chừng trời này. Dù bây giờ lấy được thanh đao đồ long phỏng có ích gì. Chu Trường Linh quát, đừng có nói nhăng nói cuội. Hắn ngồi xếp bằng, ăn hai vốc tuyết, vận khí một hồi, nghỉ bụng. Bây giờ tuy mệt, nhưng chưa kiệt sức. Nếu ở đây nhịn đói thêm một ngày, e rằng khó bề thoát ra. Liền đứng dậy, nói, đường lên phía trước cục rồi, chúng ta quay trở lại tìm lối khác mà thôi. Trương Vô Kỵ nói, tiểu điệt lại cảm thấy ở đây rất thích, quay lại làm gì kia chứ? Chu Trường Linh tức giận nói, ở đây đâu có cái gì ăn mà thích. Trương Vô Kỵ cười đáp, không có thức ăn thông thường, mình tu tiên luyện đạo càng hay chứ sao? Chu Trường Linh cả giận trong lòng, nhưng biết nếu cưỡng ép cậu, không chừng cậu lại nhảy xuống vực, đành nói, được, cậu cứ ngồi nghỉ một lát để ta tìm lối ra. Nếu thấy, sẽ quay lại đón cậu, đừng có ra sát mép đá, cẩn thận kẻo ngã xuống vực đó. Trương Vô Kỵ nói, việc sống chết mất còn của tiểu điệt, sao bá bá lo quá vậy? Lúc này mà bá bá còn mơ tưởng tiểu điệt đưa bá bá đi băng hỏa đảo ư, bá bá hãy quên chuyện đó đi thì hơn. Chu Trường Linh không trả lời, theo đường cũ quay trở lại, đến chỗ cây tùng, hắn bò sang bên trái tìm đường. Chỗ này vách núi treo leo hung hiểm, nhưng vì không vướng Trương Vô Kỵ, nên hắn bò qua nhanh. Lúc bò đi, độ nửa canh giờ thì tới một mỏm đá nhô ra ngoài. Phía trước lại cục đường. Chu Trường Linh lại thở dài, thờ người một hồi lâu, mới buồn bã trở lại cái bình đài cũ. Trương Vô Kỵ không cần hỏi, nhìn mặt hắn cũng biết không có lối ra, nghĩ thầm. Ta trúng phải huyền minh thần chưởng, chất âm độc khó trừ. Bấm đốt ngón tay xem ra thọ mệnh đã hết, chết ở chỗ nào cũng thế cả thôi. Còn ông ta tự dưng có phúc không chịu hưởng, mơ tưởng cái bậc chí tôn trong võ lâm để bị chết đói như ta giữa chốn băng tuyết này, thật là đáng thương. Ban đầu cậu căm ghét Chu Trường Linh gian ngoan xảo quyệt, sau khi thoát hiểm rời khỏi xuống vực, cậu còn châm chọc hắn mấy câu. Bây giờ thấy hết được sống, Chu Trường Linh cúi đầu ủ rũ, thì cậu lại thương hại hắn, bèn ôn tồn nói, Chu bá bá nhiều tuổi rồi, vinh hoa phú quý đều đã hưởng, giờ có chết cũng đâu có tiếc, bá bá chẳng nên quá khổ sở như thế làm gì. Chu Trường Linh sở dĩ tới giờ còn nhẫn nhịn Trương Vô Kỵ, vì hắn vẫn hy vọng cuối cùng sẽ làm cho cậu mềm lòng, dẫn hắn đi băng hỏa đảo. Lúc này thấy đã hết đường sống, bị lâm vào tuyệt cảnh thế này, toàn là do tên tiểu tử kia mà ra. Thử hỏi nuốt sao cho xuôi cái sự oán giận này. Hai mắt hắn như nảy lửa, hầm hầm nhìn Trương Vô Kỵ. Trương Vô Kỵ thấy vẻ mặt vốn dĩ ôn hòa phúc hậu của Chu Trường Linh phút chốc trở nên hung ác như dã thú, thì cả sợ, kêu lên một tiếng, đứng bật dậy bỏ chạy. Chu Trường Linh quát, ở đây còn đường chạy trốn cho mi hay sao? Hắn giơ tay chộp vào lưng cậu, định hành hạ cậu một phen cho nếm đủ mùi khổ ải rồi mới chết. Trương Vô Kỵ lao về đằng trước, thấy vách núi bên trái có chỗ tối đen, hình như là một cái hang. Chẳng nghĩ ngợi gì hết, liền chui luôn vào đó. Soạt một tiếng, ống quần cậu bị Chu Trường Linh xé rách, da đùi bị ngón tay hắn cào xước. Trương Vô Kỵ lật đật vội chùi vào hang, đột nhiên bịch một cái, trán va phải vào đá, mắt nổ đom đóm. Cậu biết rằng lúc này Chu Trường Linh đã trở mặt, bất cứ thủ đoạn tàn ác nào hắn cũng có thể sử dụng. Nên trong cơn hoảng hốt, cậu cứ liều mạng chui sâu vào trong. Còn việc chui vào cái hang tối om om cũng là hãm vào tuyệt địa, không sao thoát khỏi độc thủ của đối phương thì cậu chẳng kịp nghĩ đến. May sao cái hang này càng vào sâu càng hẹp. Sau khi bò hơn chục trượng, chỉ mình cậu có thể vào lọt, chứ Chu Trường Linh thì không. Trương Vô Kỵ trường thêm vài trượng, bỗng thấy phía trước có ánh sáng. Trong lòng cảm mừng, tay chân cùng xoải cho nhanh. Ở phía sau Chu Trường Linh vừa tức giận vừa gấp gáp nói, ta không hại mi đâu, thôi đừng bò đi nữa. Trương Vô Kỵ mặt sát hắn. Chu Trường Linh vận nội lực, giơ tay đánh mạnh vào vách đá. Đá núi rắn lạ thường. Tay đánh vào chỉ đau nhói cả lòng bàn tay mà thôi, chứ vách đá chẳng hề hấn gì. Hắn rút cây đoạn đao định xẻ rộng lối để mà bò vào, nhưng đào được vài nhát thì cây đoạn đao bằng đồng xanh đã gãy đôi. Chu Trường Linh nổi cơn thịnh nộ, vận kình ra hai vai, trường lên phía trước, thân hình quả nhiên tiến thêm được một thước, nhưng không thể vào sâu chút nào nữa. Đá cứng ép vào ngực và lưng, khiến hắn rất là khó thở. Tức ngực khó thở, Chu Trường Linh đành trường lùi, nào ngờ thân thể đã bị kẹt cứng trong khe đá. Tiến lên thì cũng chẳng được, mà lùi lại thì cũng không xong. Lúc này hồn siêu phách lạc. Hắn đã dùng hết sức bình sinh, đẩy mạnh vai vào vách đá, thân hình mới lùi lại được hơn một thước, cảm thấy ngực đau nhức ghê gớm. Thì ra đã bị gãy một chiếc xương sườn.